Phần 1. Sự ra đời của một khải tượng. Chương 1. Khám phá ra khải tượng. Sự mất mát bi thương. Bụi đất trở về bụi đất. Tiếng kêu la của tôi vang vọng khắp cánh đồng mía khi chúng tôi ném những nắm đất mới đào lên trên nắp quan tài nhỏ của đứa con trai bé bỏng, đứa trẻ mà chúng tôi vừa đặt xuống lòng đất với sự xót xa vô vàn. Đó là một khoảnh khắc quá đỗi đau buồn, một khoảnh khắc mà tôi đã không bao giờ nghĩ đến và cũng chẳng hề mong đợi. Chúng tôi đã rất mong chờ sự ra đời của đứa con thứ hai này, và tin mà tôi nhận được từ bệnh viện vài ngày trước đó đã khiến tôi bị sốc, khiến tôi phải quỵ xuống trong đau đớn. Tại sao, Chúa ơi, tại sao? Chúng con đã cầu nguyện mọi thứ cho đứa trẻ này và Ngài đã thành tín ban cho, tại sao Ngài lại cất đứa trẻ khỏi chúng con? Tại sao Ngài lại ban cho mọi thứ chúng con cần rồi sau đó cất nó ra khỏi chúng con? Con không thể nào hiểu được. Tin về cái chết của đứa con trai thứ hai của chúng tôi đến từ bệnh viện vài ngày trước đó, khi tôi đang háo hức mong chờ sự ra đời của đứa trẻ, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho sự ra đời của đứa con thứ hai này. Quần áo chuẩn bị cho đứa bé được gửi đến từ Hoa Kỳ, đó là một phước lành tuyệt vời cho gia đình của chúng tôi. Cuộc sống giản dị. Chúng tôi sống một cuộc sống thật giản dị tại thị trấn Labasa, bụi bặm ở hòn đảo phía bắc Vanua Levu. Phân khu phía bắc được người dân Fiji gọi là dân bắc thân thiện và được biết đến với một mối quan hệ mật thiết, ấm áp giữa người dân bản địa, hay còn gọi là Itauke, và những người gốc Ấn. Những khó khăn trong nhiều năm làm việc trên các đồn điền mía đã tạo nên mối liên hệ giữa hai nhóm dân tộc lớn, vì cần phải sát cánh bên nhau để đảm bảo hàng ngàn hecta trang trại mía trải rộng ở phân khu phía bắc phải được thu hoạch trong mùa mía và được trồng lại đúng mùa vụ. Nhiều công nhân tham gia với chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu khám phá sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Lúc chúng tôi ở Labasa đã học cách làm việc trong các trang trại mía, vì đó là nguồn sinh kế không chỉ cho gia đình mà còn cho việc truyền giáo ngày càng phát triển của chúng tôi. Thị trấn chính của Labasa cũng là trung tâm hành chính của chính phủ ở phân khu phía bắc và là nơi tọa lạc của bệnh viện Labasa, nơi vợ tôi là Mere làm y tá trong vài năm, và cũng là nơi sinh ra ba đứa con của chúng tôi. Tôi đã đến Labasa với tư cách là một nhân viên chính phủ trẻ tuổi của Cục Công trình Công cộng vài năm trước sự mất mát của con trai chúng tôi, và cũng tại nơi đây tôi khám phá ra sự kêu gọi rời khỏi công việc của đời này để trở thành một nhà truyền giáo, rao giảng thông điệp cứu rỗi của Chúa Jesus Christ cho bất cứ ai mà chúng tôi gặp được. Bàn tay của Chúa. Chính tại Labasa, tôi bắt đầu nhìn thấy bàn tay của Chúa trong cuộc đời mình khi tôi rao giảng phúc âm cho người trẻ lẫn người già ở những ngôi làng ở đảo Vanua Levu, là nơi Chúa ban cho một khởi đầu. Trước lúc con trai tôi qua đời, tôi vẫn luôn nhìn thấy mình là một nhà truyền giáo, nhưng từ thời khắc đau buồn đó, tôi nhận được sự mặc khải vĩ đại làm thay đổi chức vụ của chúng tôi và dẫn đến việc thành lập Christian Mission Fellowship International. Trong thời gian vợ tôi mang thai đứa con trai thứ hai, tôi đã tham dự một cuộc họp của Hội đồng Quốc tế tại Hoa Kỳ với chức vụ Every Home for Christ, mọi nhà vì Đấng Christ. Khi đó, tôi được mời chia sẻ lời Chúa tại một hội thánh truyền giáo ở California. Sau đó, tôi được cho biết là có những thành viên trong gia đình của cựu Tổng thống Ronald Reagan cũng đang có mặt trong buổi nhóm và họ muốn giúp đỡ một số đồ đạc cho người vợ sắp sinh của tôi. Và rồi tôi trở về Fiji với một chiếc vali đầy quần áo trẻ em và vô cùng phấn khởi vì gia đình nhỏ của chúng tôi đang lớn dần lên. Cá nhân tôi đã thiết kế một chiếc cúi trẻ em có bánh lăn để có thể di chuyển tự do quanh ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi, sau đó đo kích thước hành lang và lối vào phòng ngủ. Mặc dù không có tiền để mua nguyên liệu làm cúi, vợ tôi và tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, tin rằng chiếc cúi này sẽ được chu cấp. Vài ngày sau khi thiết kế chiếc cúi, tôi bước vào một cửa hàng bán đồ mọc và rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc cúi trông giống hệt với thiết kế của tôi. Tôi lấy thước xa đo thì thấy nó có cùng một thiết kế và cùng kích cỡ với chiếc cúi mà tôi đã thiết kế vài ngày trước đó. Tôi hỏi chủ cửa hàng mọc
cái cuối này bao nhiêu vậy? 32. 32 có nghĩa là người anh em trong tiếng Hindu, 120 đô la. Nhưng chúng tôi có thể bán cho anh mức giá đặc biệt là 100 đô la, ông chủ đáp. Được, tôi sẽ mua nó, xin hãy giữ cho tôi nói.
Không lâu sau đó, tôi đã nhận được 100 đô la. Và tôi biết đó là khoản tiền cung ứng cho chiếc cũi. Nhưng tôi đang ở một thời điểm trong hành trình của mình, khi tôi đã học về nguyên tắc phân 10. Và tôi biết rằng từ 100 đô la đó, 10 đô la hay 10% cần phải được dâng lên cho Chúa làm của dâng 1/10. Tôi thưa chuyện với Chúa trong tâm linh rằng: Thưa cha, cha đã cho con 100 đô la cho chi phí của chiếc cũ này. Đáng lẽ ra nó có giá 120 đô la và đã giảm xuống còn 100 đô la. Con có ở đây 100 đô la và con sẽ tôn vinh danh Ngài và dâng hiến 1/10, và đây còn lại 90 đô la. Con tin rằng Chúa sẽ chu cấp 10 đô la còn lại để con có thể mua chiếc cũi. Thật ngạc nhiên, sau buổi tối hôm đó, chiếc xe tải của cửa hàng mọc đã đến nhà chúng tôi với chiếc cũi em bé. Chủ cửa hàng bán đồ mọc đã nhắn với các chàng trai giao hàng rằng tôi có thể thanh toán khi nào tôi thấy thuận tiện. Khi họ đưa cho tôi hóa đơn, con số trên hóa đơn hiện lên là 90 đô la. Chúa đã xác nhận với tôi một lần nữa qua kinh nghiệm đó rằng Ngài sẽ luôn tôn trọng lời của Ngài về lẽ thật quyền năng đằng sau nguyên tắc phần 10. Nhưng rồi chiếc cũi nằm trống không trong nhà vì đứa bé mà vợ tôi đang mang thai đủ ngày tháng đã chết. Khi nghe tin, tôi đã cố gắng lên mình đến bệnh viện để gặp vợ và con. Tôi cố gắng an ủi vợ và thông báo cho họ hàng và gia đình về chuyện đã xảy ra. Rồi tôi trở về nhà và đi vào phòng. Tôi nhìn thấy chiếc cũi trống rỗng đó và những món đồ trẻ em mà chúng tôi đã cẩn thận chuẩn bị. Tôi nhớ thế nào Chúa đã trả lời tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi về đứa trẻ này. Chúng tôi đã mong đợi một đứa con trai. Tôi quỵ xuống sàn và kêu lên với Chúa. Tôi đã khóc rất nhiều ngày hôm đó. Chẳng có gì ngoài nỗi đau mất con. Tôi quay sang Chúa và nói: Chúa ơi, con không hiểu. Con đã xin Ngài một đứa con trai. Ngài đã ban mọi thứ cho đứa con trai này. Thật kỳ diệu, chúng con luôn làm chứng về cách mà Ngài đã ban cho. Nhưng giờ đây, chúng con có một đứa con trai đã chết. Xin Ngài làm ơn xóa đi nỗi đau này. Bài học học được: nỗi đau này quá khốc liệt, nó tràn ngập trong tôi. Khi tôi ở trong tình trạng này, tôi đã gào khóc với Chúa và hỏi Ngài rằng có bài học nào mà Ngài muốn dạy tôi qua cái chết của con trai tôi không? Hãy cho con biết bài học này là gì, Chúa ơi, tôi gào lên. Chính trong khoảnh khắc đau buồn này, tôi đã nghe Chúa thì thầm vào trong tâm linh tôi. Tiếng phán của Ngài rất rõ ràng: Con trai, ta hiểu sự tổn thương và nỗi đau đớn này. Ta hiểu nỗi buồn mà con đang trải qua lúc này, bởi vì con đang mong đợi một đứa con trai và bây giờ con nhận được một đứa trẻ đã chết. Con đau buồn cho đứa con trai đã chết như thế nào thì ta cũng cảm thấy giống y như vậy, vì ta cũng có rất nhiều đứa con trai đã chết. Ta đã chu cấp mọi thứ cho các con ta. Khi có đứa trẻ được sinh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời, ta đã ban ơn cứu rỗi, tha thứ tội lỗi và mọi ân tứ thuộc linh để hỗ trợ và cho phép chúng bước đi trong chiến thắng. Nhưng vấn đề là có rất nhiều đứa trẻ đã chết, và một trong những lý do là bởi vì không có ai nuôi dưỡng, dẫn dắt, chăm sóc chúng. Chúa phán với tôi: Ta đang kêu gọi con vào chức vụ này. Sự kêu gọi của Chúa. Khi chúng tôi chuẩn bị chôn cất con trai, Chúa đã nói với tôi về việc ra đời hội thánh và nhu cầu môn đệ hóa, cố vấn và giảng dạy cho những người đã tiếp nhận thông điệp cứu rỗi và dâng lòng của họ cho Chúa Jesus Christ. Trước thời điểm đó, tôi chỉ thấy mình là một trẻ truyền giáo và niềm đam mê của tôi là dành cho các linh hồn, tiếp cận mọi người với thông điệp cứu rỗi. Tuy nhiên, từ khoảnh khắc mất mát và đau buồn tột cùng này, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi phải trả giá rất đắt để hiểu được sự cần thiết của Thánh. Đó là lý do tại sao cho đến ngày hôm nay tôi không bao giờ xem nhẹ hội Thánh, bởi vì trong sự ra đời của Thánh, tôi đã đánh đổi một điều gì đó rất thân yêu của mình. Tuy nhiên, tôi đã không được đào tạo thành mục sư, vì tôi chưa bao giờ có ý định thành lập một hội Thánh. Và trong tất cả các nỗ lực truyền giáo, chúng tôi đã khuyến khích các tín đồ quay trở lại và được đào tạo trong các hội Thánh địa phương của họ. Tôi đã phục vụ với Every Home for Christ trong 6 năm trước cái chết của con trai chúng tôi,
và chúng tôi đã thu hút nhiều người đi theo Chúa. Nhiều người đã bị bức hại bởi chính ngôi làng và cộng đồng của họ vì đã tuyên xưng đức tin của mình, và họ đã đến với chúng tôi vì họ không có nơi nào để đi và vì họ muốn được đào tạo và môn đệ hóa. Chúng tôi quyết định thực hiện một cuộc khảo sát để hỏi những người ở cùng chúng tôi để xem thử họ có ủng hộ ý tưởng về một hội thánh mới hay không. Và dù 98% ủng hộ một hội thánh mới, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tìm kiếm tâm trí của Chúa về việc thành lập hội thánh. Tiên tri, cầu nguyện và kiêng ăn. Trong thời gian này, có rất nhiều lời tiên tri từ những người khác nhau với các chức vụ tiên tri xác chứng rằng Chúa đang dẫn dắt chúng tôi và chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi nhớ một lời tiên tri cho đời sống của tôi nói rằng Chúa đang làm một điều mới và thực hiện nhiều điều chỉnh, và tôi không nên nghĩ rằng tôi còn quá trẻ để trở thành mục sư bởi vì Chúa đã ban cho tôi chức vụ sứ đồ. Lời tiên tri nói về trọng trách sứ đồ dành cho tôi cũng nói rằng tôi sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Tôi tiếp tục tìm kiếm tâm trí Chúa trong sự cầu thay, cầu nguyện và kiêng ăn. Tôi nhớ mình đã khóc với Chúa: Chúa ơi, con không muốn làm bất cứ điều gì không đến từ Ngài. Con không biết cách điều hành một hội thánh, nhưng Ngài sẽ dạy con thông qua Thánh Linh của Ngài. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Bất cứ khi nào tôi chia sẻ sự mặc khải về hội thánh với những người đồng hành với chúng tôi trên hành trình này, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ to lớn. Họ đã khóc với chúng tôi vì họ biết chúng tôi đã khó khăn như thế nào khi chịu đựng cái chết của con trai mình. Tôi đã được khích lệ rất nhiều trong những ngày đầu bởi tình yêu thương, sự đoàn kết và hiệp một phát triển giữa những người trẻ chúng tôi đang phục vụ. Tôi bắt đầu tự nói với bản thân mình: nếu ý Chúa là cho chúng tôi bắt đầu một hội thánh, thì đây là kiểu hội thánh tôi muốn thấy. Một hội thánh mạnh mẽ và hiệp một trong tình yêu thương, anh em, không bị lay động bởi sự chống đối hay thách thức mà vẫn tiếp tục phát triển. Cùng lúc đó, tôi sốt sắng cầu nguyện để được dẫn dắt cho việc thành lập hội thánh trong khi tôi tiếp tục phục vụ tại Every Home for Christ với vai trò là giám đốc quốc gia Fiji và giám đốc khu vực Thái Bình Dương. Vượt qua mất mát và khám phá lời kêu gọi. 2 năm sau đó, khi tôi đang ở New Zealand và đang cầu nguyện tương giao với Chúa trong tâm linh, thì Ngài ban cho tôi tên của hội thánh và một sự hiểu biết về trọng tâm của hội thánh. Từ đầu tiên tôi nhận được là Christian, cơ đốc nhân, và khi tôi tiếp tục tìm kiếm tâm trí của Chúa, tôi hiểu rằng từ Christian phản ánh sự đồng nhất của chúng tôi với Chúa Jesus Christ. Từ tiếp theo là mission, sứ mệnh, phản ánh động lực của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm và cứu chuộc những người hư mất. Từ thứ ba là fellowship, sự thông công, và tôi đã được nhắc nhở rằng từ fellowship phản ánh chất lượng mối quan hệ cần được phát triển giữa các thành viên trong hội thánh. Có một điều mà nhiều người không biết là hội thánh được sinh ra từ một nơi chứa đầy những lời cầu nguyện và của lễ cá nhân tuyệt vời, và chính tâm trí của Chúa đã mang chúng tôi đến nơi đây. Tôi thường chia sẻ với hội thánh rằng đây không phải là động thái của con người, và chúng ta không chỉ là một tập hợp các chức vụ, không phải đang cố gắng tiếp tục một chương trình nghị sự. Đây là sự vận hành của Chúa Trời, và nó không tập trung vào bất kỳ con người nào mà là Chúa Jesus Christ và sự phát triển vương quốc của Ngài trên đất. Từ cái chết của con trai tôi đã sinh ra một hội thánh vẫn tiếp tục tác động đến thế giới cho đến ngày nay với thông điệp cứu rỗi. Hàng trăm, hàng ngàn người đã đến với Chúa và tiếp tục được môn đệ hóa. Nhiều cộng đồng được biến đổi từ các vùng xa xôi của Thái Bình Dương đến châu Á và châu Phi. Ngay từ đầu, tôi đã biết lời kêu gọi này là lời kêu gọi toàn cầu, nhưng tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Và dù nhiều năm trước, chúng tôi đã khám phá ra lời kêu gọi đó, tôi luôn duy trì đời sống của một cơ đốc nhân là một đời sống của sự khám phá, một hành trình thú vị nơi bạn có thể khám phá mỗi ngày về những kế hoạch và mục đích của Chúa. Từ khi bắt đầu hành trình, khi là một cậu bé làng quê đi đến thành phố và sau đó là bước vào lĩnh vực truyền giáo toàn cầu, tôi đã học được nhiều bài học quan trọng, và từ đó tôi đã có thể tin cậy Chúa cho những điều lớn lao hơn khi tôi tiếp tục bước đi trong đức tin để đưa lời của Ngài đến các quốc gia. Trong những năm qua, tôi đã thấy sự thành tín của Chúa và Ngài tiếp tục bày tỏ chính mình nhiều lần nữa. Suốt cuộc hành trình, tôi đã học được rằng
nếu bạn quan tâm đến những điều thân thương đối với tấm lòng của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc những điều mà bạn yêu quý. Khải tượng của Đức Chúa Trời sẽ luôn đi kèm với sự chu cấp của Ngài, và công việc của Chúa được hoàn thành theo cách của Chúa sẽ không bao giờ thiếu nguồn cung ứng của Ngài. Tôi đã học được với tư cách là một nhà lãnh đạo có khải tượng rằng điều quan trọng là phải hiểu được những bài học mà Chúa đang cố gắng dạy bạn từ hoàn cảnh và tình huống trong cuộc sống, làm cách nào để bối cảnh hóa thông điệp của bạn và thích nghi với sự thay đổi thời đại bằng cách lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Tôi đã học được rằng lãnh đạo có khải tượng không có nghĩa là chúng ta không gặp khó khăn, nhưng có một điều chúng ta nên nhớ là Chúa dùng những khó khăn đó để khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, khiến chúng ta nhận ra ý muốn của Ngài và đem vinh quang cho Ngài.